Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Uy tín bền lâu. Đầu năm 2018, báo chí Việt Nam tràn ngập hình ảnh của các cầu thủ U23 với nhiều lời khen ngợi, vừa giỏi đá bóng, vừa biết cách cư xử trên sân cỏ lẫn ngoài đời. Sự việc được bàn tán khá nhiều trong các gia đình cũng như râm ran trong từng nhóm bạn trẻ. Họ được ngưỡng mộ bởi đã giới thiệu văn hóa và con người Việt Nam đến với nhiều người qua cách ứng xử. Điển hình là cầu thủ điềm đạm trao đổi hợp tình hợp lý, chứ không bốc đồng, nóng vội khi trọng tài xử phạt. Thế mới thấy, để xây dựng uy tín bền lâu không là việc dễ dàng. Bài học hôm nay cho thấy, muốn truyền đạt hiệu quả nhằm đem lại sự gây dựng người khác, phải được bảo đảm bởi uy tín của người truyền đạt. Xin cùng đọc Phúc âm Luca, chương 1, câu 1 đến câu 4. Hỡi theo Phi-lơ quý nhân, vì có nhiều kẻ dốc lòng chép sử về những sự đã làm nên trong chúng ta, theo như các người chứng kiến từ lúc ban đầu và trở nên người giảng đạo đã truyền lại cho chúng ta. Vậy, sau khi đã xét kỹ càng từ đầu mọi sự ấy, tôi cũng tưởng nên theo thứ tự viết mà tỏ ra cho ông, để ông biết những điều mình đã học là chắc chắn. Đây là lời tường thuật câu chuyện giữa hai người, ông Luca viết cho người tên Theophile. Có tính thân thiết, nội dung đề cập vấn đề quan trọng mà ông Luca đã nhận từ người truyền đạt đáng tin cậy là các sứ đồ. Sau đó, ông Luca cẩn thận suy xét rồi mới truyền lại cho Theophile nhằm gây dựng đức tin ông này được vững vàng. Thứ nhất, biết cách đón nhận. Có một cho biết, ông Luca có thái độ kính trọng những người đi trước. Cụm từ dốc lòng chép sử cho thấy ông không phê phán hay lên án việc đúng sai, mà đón nhận cách khách quan những sự kiện trong dòng lịch sử, nhất là với những gì liên quan đến cộng đồng đức tin qua cụm từ đã làm nên trong chúng ta. Qua câu 2, ông nêu rõ những gì ông nhận hưởng từ các sứ đồ là những người chứng kiến từ lúc ban đầu trở nên người giảng đạo đã truyền lại cho chúng ta. Ông Luca biết rõ uy tín của người truyền đạt cho mình, bảo đảm rằng nội dung được truyền đạt là đáng tin cậy. Bởi đó, ông mạnh mẽ truyền lại cho người khác. Là người làm cha mẹ, mỗi điều chúng ta nghe hằng ngày rồi nói lại trong các bữa cơm gia đình, đã bao lần biết chính xác xuất xứ động cơ của những lời nói ấy. Ví như người cha đi ngang phòng nhóm, nghe loáng thoáng nhắc đến tên vợ mình. Thay vì dừng lại nghe và hỏi cho rõ ràng, anh lẳng lặng vào phòng khác, rồi lấy điện thoại nhắn tin cho một người trong phòng nhóm. Mấy người nói xấu gì vợ tôi đấy. Người kia cũng bực bội nhắn trả lại, không rảnh. Để rồi sau đó, người này nói với người khác, mấy lời vớ vẩn lan ra trở thành chuyện không nhỏ, gây bất hòa sâu nặng trong cộng đồng đức tin, phải tốn nhiều thì giờ để giải quyết chuyện nhỏ ấy. Còn người cha này mang câu chuyện bực bội ấy về nhà, kể lại cho vợ con nghe theo cách nghĩ của mình, không còn tính khách quan nữa. Rồi cả nhà cùng nhau suy diễn, gán vào những động cơ xấu xa, lên án mọi người trong phòng nhóm là thế này, thế kia. Cuối cùng các con kết luận, đi nhóm phiền phức quá, thôi đừng đi nhóm cho khỏe. Đến lúc này, người cha giật mình lấp liếm, Không phải như vậy đâu, các con cứ đi nhóm, còn ai nói gì mặc kệ họ. Nhưng các con nhận ra ngay tính bất nhất của người cha nên quay đi. Liệu người cha sẽ gánh nổi hậu quả gây nên tổn thương trong lòng con cái từ những lời không đáng đó hay không? Là người lãnh đạo gia đình, khi nghe những câu chuyện không vui trong hội thánh, nghe những lời đàm tiếu qua lại về người nào đó, rất nên cẩn trọng, kéo e. Thái độ của chúng ta dễ gây ngộ nhận và không làm gương tốt cho con cái. Một bà dẫn đứa cháu nhỏ đi nhà thờ. Sau khi nhóm xong, một bà khác kéo tay bà ra chỗ vắng và nói những chuyện không tốt liên quan đến một bà khác. Bà kia cứ nói, bà này cứ gục gặt như đồng tình vậy. Trên đường về, đứa cháu nhỏ thắc mắc, sao bà dạy cháu không được nói xấu người khác khi vắng mặt họ? Nhưng bà kia cứ nói nhiều về ai đó mà bà cũng đồng ý làm sao? Bà quay sang, bà cũng không muốn nghe, nhưng không biết cách nào nên phải nghe cho đúng phép lịch sự ấy mà. Đứa cháu càng thắc mắc hơn, ủa, là mình phải đồng ý điều xấu mới là lịch sự hả bà? Bà lớn tiếng, bà đâu có đồng ý với việc nói xấu người khác đâu. Đứa cháu chưa chịu yên, hỏi tiếp. Rõ ràng cháu thấy bà gật đầu khi nghe bà kia nói mà, gật nhiều lần chứ chẳng phải một lần, đấy là đồng ý chứ còn gì nữa. Đến lúc này, bà hiểu ra hành động không chủ ý của mình đã gây ấn tượng sai lệch trong lòng con trẻ. Bà nhỏ nhẹ, giờ bà hiểu rồi, bà xin lỗi đã khiến cháu hiểu sai. Bà gật đầu để cho bà kia thấy là bà đang nghe, nhưng sau lần này, ngay cả việc nghe những lời như thế cũng không nên. Bà cháu ta cùng nhau cam kết là không nghe chuyện xấu của người khác, không chiều theo những điều không tốt. Cháu đồng ý không? Cháu nhớ lời bà dạy mà. Rồi bà cháu vui vẻ về nhà. Thế mới hay rằng cần cẩn thận trong cách nghe, cách nói. Nếu không, cha mẹ sẽ trở thành người mất uy tín trong lòng con cái. Thì lúc ấy, mọi lời dạy dỗ của mẹ cha chẳng giúp gì cho con cái. Thứ hai, biết cách truyền đạt. Câu ba chép, sau khi đã xét kỹ càng từ đầu mọi sự ấy, tôi cũng tưởng nên theo thứ tự viết mà tỏ ra cho ông. Ông Luca rất cẩn trọng, ông suy xét kỹ càng khi biết chắc chắn, ông mới theo trình tự mà bày tỏ cho ông Theophile hiểu về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Khi đọc cả sách Phúc Âm Luca, chúng ta sẽ nhận ra cách ghi chép chính xác của ông. Thử hình dung, nếu ông Luca truyền đạt về Chúa cách không nhất quán, thiếu minh bạch, thì ảnh hưởng đến ông Theophile như thế nào? Bất cứ điều gì, khi muốn truyền đạt hay nói lại, dù là nói cho người thân hay người chung quanh, đều đòi hỏi phải trung thực, rõ ràng, nhất là những vấn đề liên quan đến niềm tin, đến lời Chúa, không thể tùy tiện nói sao cũng được. Để truyền đạt mọi vấn đề cách hiệu quả, cần suy xét minh bạch, không được vội vàng hấp tấp, bởi khi đã nói thì khó rút lại lời đã nói. Người xưa từng nói, một lời nói ra bốn con ngựa đuổi không kịp. Châm ngôn chương 29 câu 20 dạy, con có thấy kẻ hấp tấp trong lời nói mình chăng? Một kẻ ngu muội còn có sự trông cậy hơn hắn. Sứ đồ Phao-lô cũng nhắn nhủ hội thánh, nhưng khi đáng nói, hãy nói lời lành đem lại lợi ích cho người nghe, theo thư Ê-phê-sô chương 4 câu 29. Trong mỗi gia đình, con cái học từ cha mẹ những câu đầu đời ngay trong giao tiếp hằng ngày. Trong cả những lúc cha mẹ chuyện trò cùng người khác, những lúc ấy, đứa con nhỏ thường giỏng tai lắng nghe câu chuyện đó. Thế nên lắm khi những lời nói trong lúc vui vẻ với bạn bè cũng để lại những ấn tượng lệch lạc trong lòng con cái mà cha mẹ ít ngờ đến. Chúng ta đều biết rõ, cách truyền đạt thiếu cẩn trọng có thể dẫn đến những hậu quả khó lường. Người cha nọ kể chuyện tích Chúa Giáng sinh có các nhà thông thái đến tìm Chúa. Theo thói quen lâu ngày trong hội thánh, anh cứ yên chí là có ba nhà thông thái nên cũng kể lại cho con như thế. Đến khi con thắc mắc, Làm sao biết có ba người hả bà? Kinh Thánh không có ghi ba người, chỉ ghi mấy thầy thôi mà. Bị vặn vẹo đột xuất, người cha khăng khăng. Từ xưa đến nay ai cũng dạy là ba nhà thông thái. Tin vậy đi, thắc mắc làm gì cho rắc rối. Nhưng đứa con không chịu lời giải thích đó. Ba biểu con phải tin lời Chúa, nhưng ba còn chưa nhớ rõ ràng thì sao buộc con phải tin? Con không thích bị áp đặt đâu. Người cha nổi giận. Ba dạy con phải nghe. Ngày xưa ông nội nói có ba nhà thông thái, thì nay ba cũng dạy con như thế. Sao nhiều chuyện quá vậy? Đứa con im lặng, khiến anh tưởng rằng nó đã chấp nhận cách truyền đạt của anh. Nào ngờ một thời gian ngắn sau, anh được phân công chia sẻ lời Chúa trong buổi nhóm cầu nguyện tại khu vực. Đứa con nói với đám bạn đang ngồi trong buổi nhóm. Ba mình dạy thế chứ ông chẳng hiểu Kinh Thánh đâu. Ông nói không đúng tí nào. Mà sao người lớn nói không đúng vẫn được phép dạy Kinh Thánh nhỉ? Mai mốt lên thành phố học mình sẽ không đi nhóm và học Kinh Thánh đâu. Chắc họ cũng giống ba mình. Không hiểu rõ vẫn cứ nói ấy mà. Cách truyền đạt. Dù là truyền đạt cho đối tượng nào, cũng cần tính chân thật rõ ràng, nhất là đối với sứ điệp từ Kinh Thánh. Dù chỉ là kể chuyện cho đứa con nhỏ hay hướng dẫn lớp ấu nhi, vẫn đòi hỏi tính cẩn trọng, suy xét kỹ càng. Điều nào chưa rõ thì hẹn một dịp khác sẽ trả lời rõ ràng, chứ đừng vì sĩ diện mà áp đặt những câu trả lời có sẵn hoặc theo thiên kiến cá nhân. Cần học cách của ông Luca, cẩn thận khi đón nhận thông tin, cũng như cẩn thận trong truyền đạt. Thử hình dung, con cái của ông Luca hay của ông Theophile sẽ tự hào như thế nào khi biết việc làm tốt đẹp của cha ông mình để lại ích lợi cho bao người. Con cái của chúng ta cũng sẽ tự hào về chúng ta khi ai đó kể lại những việc làm, lời nói của cha ông trong các buổi đoàn viên họ hàng, hay là chúng phải cúi mặt vì những thành tích của cha ông bởi những lời dè biểu từ họ hàng thân tộc. Nguyện Chúa giúp những người làm cha mẹ nghĩ đến con cháu trước khi nói và làm bất cứ việc gì, để ngay tại mái ấm gia đình, các con, các cháu chúng ta được trải nghiệm những gương tốt đầy uy tín của người thân, trưởng thành trong nếp sống tin kính Chúa. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Nguyện Chúa giúp con từng bước tin Chúa, cùng đi theo Chúa suốt trong cuộc đời. Thuận bươm hay lúc sóng xô, cuộc đời con cho đến cuối cùng, nguyện luôn chung tín bước theo Ngài hoài. Chúa suốt trong cuộc đời. Thuận bươm hay lúc sóng xô, cuộc đời con cho đến cuối.